mỗi người đều được phát. Đây là tâm yêu thương. Chúng tôi mỗi một viện dưỡng lão, mỗi một viện cô nhi, chúng tôi đã tặng rất nhiều quà, nhu yếu phẩm trong đời sống thường ngày. Cúng dường đại chúng, mỗi một đoàn thể chúng tôi cũng đều quyên giúp một khoản tiền tặng cho họ, biểu thị sự quan tâm chăm sóc của chúng tôi đối với họ. Có người đến hỏi tôi: Pháp sư, tại sao đem những số cúng dường nguyên hiến của tín đồ Phật giáo thầy đem đi tặng cho tôn giáo khác? Người nói câu nói này, người có những quan niệm này, tâm lượng quá nhỏ rồi, không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật không phải như vậy. Phật là đối xử như nhau, cũng không phải là đệ tử của Bồ Tát. Tổ sư Bồ Tát, tổ sư dạy chúng ta học cảm ứng thiên, dạy chúng ta học âm chất văn. Đây chẳng phải là của ngoại giáo, tôn giáo khác sao? Có thể thấy, chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đối xử như nhau, đâu có loại phân biệt này. Có thể thấy tâm lượng chúng ta quá nhỏ rồi. Chúng ta học Phật không có thành tựu, niệm Phật không thể được nhất tâm. Đừng nói nhất tâm không thể đạt được, mà công phu thành khối cũng không thể đạt được. Tham thiền không thể nhập định. Học giáo không thể viên dung thông suốt. Học mật không thể tương ưng. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng rồi. Chúng ta dụng tâm dụng sai rồi, vẫn cứ dùng tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi học Phật Pháp, thì Phật Pháp cũng biến thành Pháp luân hồi rồi. Cảnh chuyển theo tâm, Phật Pháp cũng là cảnh giới. Xem bạn là tâm gì. Cho nên bản thân chúng ta sai rồi. Đạo lý lớn nói với họ, họ không thể nghe hiểu. Tôi phải nói với họ những đạo lý đơn giản dễ hiểu. Trong xã hội, những người già và những trẻ em cô đơn này, người học Phật chúng ta có cần chăm sóc họ không? Cần chăm sóc. Chúng ta có cần làm viện dưỡng lão và viện cô nhi hay không? Cần. Cần tại sao không đi làm? Tâm có thừa mà sức không đủ. Điều kiện chúng ta vẫn không đủ. Người khác làm với chúng ta làm có gì khác nhau chứ? Điểm này chúng ta phải biết. Người khác làm chính là chúng ta làm vậy. Chúng ta tặng tiền, tặng một ít quà, đồ dùng đời sống thường ngày, chẳng phải đạo lý muôn đời, là lẽ đương nhiên. Còn có lời gì để nói nữa hay không? việc họ làm chính là việc chúng ta làm. Ta người không hai. Ở trong Phật Pháp thậm chí là nói đến sanh Phật không hai. Chúng sanh và chư Phật không hai. Chúng ta ngày nay hỏng là hỏng ở chỗ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước khiến chúng ta đọa lạc trong lục đạo, trầm luân trong tam đồ. Đời đời kiếp kiếp cũng đã từng gặp được Phật Pháp, cũng đã từng gieo một chút thiện căn. Nhưng mà không có cách gì xuất ly lục đạo. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng, tâm lượng quá nhỏ, khởi tâm động niệm đều là vì bản thân, tự tư tự lợi. Cái gì cũng là vì bản thân, vì gia đình của mình, đoàn thể của mình, tôn giáo của mình. Hỏng rồi. Cái ý niệm này là hư vọng, không thật. Phật dạy chúng ta dùng chân tâm, dùng thành ý. Thành nghĩa là gì vậy? Tiên sinh Tăng Quốc Phiên thời Tiền Thanh nói rất hay. Ông viết ở trong bút ký đọc sách rằng một niệm không sanh gọi là thành. Từ đó cho thấy khởi tâm động niệm là bất thành. Phải một niệm không sanh, đó mới là chân thành. Chân thành khởi tác dụng, nhà Nho gọi là chánh tâm, ở trong Phật Pháp gọi là thâm tâm tâm đại bi. Cho nên thâm tâm tâm đại bi chính là trung mà phần trước chúng ta đã nói, trung của trung hiếu. Đó là sự ứng dụng của chân thành, là khởi dụng của chân thành. Trung nghĩa là gì vậy? Không có một mảy may tà lệch. Có một niệm tự tư là tâm bạn lệch rồi, tâm bạn tà rồi. Niệm niệm nghĩ gì tất cả chúng sanh, không hề có mảy may nghĩ gì bản thân. Cái tâm này gọi là tâm trung. Tận trung báo quốc, đó là tâm gì vậy? Niệm niệm nghĩ gì quốc gia, niệm niệm nghĩ gì dân, dứt khoát không có một niệm nghĩ gì mình, gọi là tận trung báo quốc. khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên vị trí hàng đầu. Đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo? Chúng ta phải học Phật, phải học Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu vậy? Tự mình phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Cho nên tám chữ này ý nghĩa hay, để chúng ta thường suy nghĩ đến. Cái thế gian này còn có biết bao người rất đáng thương. Người cần chăm sóc cấp bách. Cho nên chúng ta nhìn thấy viện dưỡng lão, người